Bộ bản duyên 1, số 152 đến 157, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản.
Kinh Bi Hoa, quyển 10, phẩm 5, Bố Thí Ba La Mật, phần 3. Phần bảo Bồ Tát tịch ý, thiện nam tử, sau đó trải qua vô lượng, vô biên, vô số kiếp, cõi này đổi tên là Tuyển Trạch Chư Ác, đại kiếp tên thiện đẳng cái, cũng đời năm trược xấu ác. Về phương Đông, cách đây 54 cõi thiên hạ, cõi Diêm Phù Đề kia tên là Lư Bà La, do nguyện lực nên ta sinh vào nơi đó và làm truyền luân Thánh Vương, cai trị 4 cõi thiên hạ, hiệu là Hư Không Tịnh, chỉ dạy các chúng sinh tu tập theo 10 điều thiện và 3 thừa. Lúc ấy, ta bố thí cho tất cả chúng sinh không có sự phân biệt. Có vô số những người ăn xin theo ta xin các vật quý báu như vàng bạc lưu ly, pha lê tiền tài, hàng hóa, ngọc lưu ly xanh lớn, ngọc mani đỏ vân vân vật quý báu thì ít mà người xin quá đông nên đại thần thưa không đủ. Ta hỏi đại thần, châu báu này có từ đâu? Đại thần tâu, đó là do Long Vương hiện ra. Tuy có các vật báo này nhưng chỉ để cúng dường Thánh Vương, không thể có đủ để cho tất cả mọi người đến xin như thế. Khi ấy, ta phát thệ nguyện rộng lớn. Thời vị lai, trong đời năm trực xấu ác, loài người thọ trăm tuổi, dày đặc phiền não, chắc chắn ta thành chánh giác. Nếu nguyện của ta được thành tựu, bản thân được lợi ích thì ta làm Đại Long Vương, hiện ra vô số kho châu báu nơi thế giới Tuyển Trạch Chư Ác này. Khắp mọi nơi trong tứ thiên hạ, mỗi một thiên hạ ta đều có 7 lần thọ thân, mỗi thân hiện ra vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha kho châu báu, mỗi kho báu ngang dọc đều bằng 1.000 do tuần. Các kho tàng ấy đều có đầy vô số châu báu cung cấp cho chúng sinh như đã nói ở trên. Như trong một thế giới này, ta luôn thể hiện sự tinh tấn tuần tự như vậy, ở khắp cả hàng hà xa các quốc độ không có Phật, với đời năm trực xấu ác khắp 10 phương, nơi mỗi thiên hạ, mỗi một Phật độ ta đều 7 lần thọ thân vân vân như đã nói ở trên. Thiện nam tử, khi ta phát thiện nguyện như vậy thì có trăm ngàn ức chư thiên ở trong hư không mưa vô số hoa và khen ngợi. Lành thai, ý muốn bố thí cho tất cả, nay Đại Vương đã được như nguyện. Thiện nam tử, khi ấy đại chúng nghe chư thiên gọi vua Hư Không Tịnh hiệu là bố thí tất cả, nên cùng bảo với nhau. Chúng ta nên đến gặp nhà vua để cầu xin vật khó cho. Nếu vua có thể cho, mới được gọi là bố thí tất cả. Nếu không, sao có thể được gọi là bố thí tất cả. Bấy giờ, mọi người đều đi đến gặp vua để xin phu nhân, xin thể nữ và thái tử vân vân trong hậu cung. Nghe họ xin xong, vua truyền luân rất vui mừng theo sự cầu xin mà cung cấp cho tất cả. Mọi người lại bảo nhau, thê tử đều dễ cho không phải là việc khó. Nay chúng ta nên theo vua xin thân thể tay chân vân vân nếu vua cho thì mới có thể được gọi là chân thật cho tất cả. Lúc ấy, mọi người đến gặp Đại Vương. Trong chúng đến xin này có một người trẻ tuổi tên Thanh Quang Minh, thọ trì giới luật của loài chó, đến trước chuyển luân vương thưa. Đại Vương, nếu ngài là người bố thí cho tất cả cúi xin ngài cho tôi cõi Diêm Phù Đề này. Ta nghe xong rất vui mừng, liền đem nước thơm tắm rửa cho người đó, cho mặc y phục mềm mại hào hạng, làm lễ quán đảnh và cho kế thừa ngôi vị Thánh Vương, rồi đem cõi Diêm Phù Đề trao cho người đó. Ta lại phát nguyện, như ta đã bố thí cõi Diêm Phù Đề, do sự việc này, ta sẽ thành chánh giác nguyện cầu được thành tựu, bản thân được lợi ích. Dân chúng trong cõi Diêm Phù Đề này sẽ vâng lời tôn kính người này làm vua, lại khiến vị chuyển luân vương ấy sống lâu vô cùng. Ta thành chánh giác xong, sẽ thọ ký cho họ chỉ còn một đời sẽ được thành Phật. Có bà La Môn tên Lư Trí đến xin ta hai chân, nghe xong ta rất hoan hỷ, liền đem dao bén tự chặt hai chân cho người kia. Cho xong ta phát nguyện. Nguyện vào đời sau ta sẽ được chân là giới vô thượng. Có bà La Môn tên Nha, đến xin ta hai mắt. Nghe xong ta rất hoan hỷ, liền móc hai mắt cho người kia. Cho xong ta phát nguyện. Nguyện vào đời sau ta sẽ được đầy đủ năm loại mắt vô thượng. Không bao lâu có bà La Môn tên Tịnh Kiên Lao đến xin ta hai tai. nghe xong ta rất hoan hỷ, liền tự cắt tai cho người kia. Cho xong ta phát nguyện, nguyện đời sau ta sẽ có được tai đầy đủ trí tuệ vô thượng. Sau đấy, có ni kiền tử tên Tưởng đến xin ta nam căn. Nghe xong ta rất hoan hỷ, liền cắt cho ngay. Cho xong ta phát nguyện, nguyện ta vào đời sau thành chánh giác được tướng mã âm tàng. Lại có người đến xin máu thịt của thân ta. Nghe xong ta rất hoan hỷ, liền cho ngay. Cho xong ta phát nguyện, nguyện ta vào đời sau được đầy đủ tướng thân màu vàng dòng vô thượng. Sau đấy, có bà La Môn tên Mật Vị đến xin ta hai tay. Nghe xong ta rất hoan hỷ, dùng tay phải cầm dao cắt tay trái và nói: tay phải này ta không thể tự cắt, khanh hãy tự cắt lấy. Cho như vậy xong, ta phát nguyện, nguyện ta vào đời sau sẽ được tay thành thật vô thượng. Thiện nam tử cắt tay chân như vậy xong, thân thể đổ máu, ta lại phát nguyện: nhân việc bố thí này, ta chắc chắn thành chánh giác, nguyện của ta được thành tựu, bản thân được lợi ích thì phần thân còn lại này cũng có được người nhận nữa. Nếu không phải bậc thánh thì không hiểu được ý nghĩa này. Các vị tiểu vương và các đại thần đều bảo: than ôi, phải chăng là quá ngu muội? Vì lẽ gì tự cắt thân thể tay chân, khiến cho trong một lúc mà các chi phần nơi thân thể bị mất hết, còn lại cục thịt này thì có giá trị gì? Bấy giờ các đại thần liền đem thân ta ra ngoài thành, để giữa nghĩa địa rồi cùng trở về. Khi ấy, có vô số ruồi muỗi đến hút máu ta. Loài chim ưng, chồn, hổ, sói vân vân đều đến ăn thịt ta. Lúc ấy, mạng sống ta chưa dứt hẳn, tâm rất hoan hỷ, ta lại phát nguyện: hiện nay ta xả bỏ tất cả tay chân và các phần thân thể của mình để bố thí, không sinh một ý niệm tức giận và hối hận. Nếu nguyện của ta thành tựu, bản thân được lợi ích sẽ khiến cho thân này thành núi thịt lớn, để các chúng sinh uống máu ăn thịt đến đây tùy ý ăn uống. Ta phát nguyện như vậy xong, liền có các chúng sinh cùng nhau đến ăn uống. Do diệu lực của bản nguyện, thân ta chuyển biến cao lớn cả ngàn do tuần, chiều ngang, dọc đều bằng 500 do tuần, cung cấp máu thịt cho chúng sinh mãn ngàn năm. Ngay khi ấy, ta xả bỏ lưỡi, giúp cho các loài hổ lang, chim ưng, chim điêu thứ vân vân được no đủ. Do nguyện lực nên lưỡi ta mọc lại như cũ, nếu gom lại thì lớn như núi Kỳ Xà Quật. Làm việc bố thí này xong, ta lại nguyện: nguyện ta vào đời sau được thành tựu đầy đủ tướng lưỡi dài rộng. Thiện nam tử, khi ta qua đời ở cõi Diêm Phù Đề, do bản nguyện nên sinh vào loài rồng, làm đại long vương tên là Thị Hiện Bảo Tàng. Ngay đêm sinh ra ta hiện ra trăm ngàn ức na do tha vô số kho báu và tự lệnh. Hiện nay, trong thế giới này có nhiều kho báu, ở đó gồm đầy đủ các vật báu quý lạ như kim, ngân cho đến ngọc báu mani. Nghe truyền như vậy, các chúng sinh này đều tự do đến lấy các vật báu tùy ý dùng. Dùng đầy đủ xong, mọi người đều thực hành 10 điều thiện, phát tâm thành chánh giác, hoặc phát tâm thanh văn bích chi Phật. Vào thời gian ấy, ta sinh trở lại 7 lần, làm Long Vương, sống lâu 77.000 ức na do tha trăm ngàn năm, hiện ra vô lượng, vô biên, vô số kho báu cho các chúng sinh, khiến vô lượng, vô biên, vô số người tu học theo ba thừa, khuyên họ thực hành đầy đủ 10 đường thiện đạo. Sau khi đem vô lượng châu báu cho chúng sinh được đầy đủ, ta lại phát nguyện: nguyện vào đời vị lai ta sẽ được đầy đủ 32 tướng tốt. Như vậy, nơi cõi thiên hà thứ hai, ta cũng 7 lần sinh làm Đại Long Vương như trên. Khắp nơi khắp chốn trong các thế giới, ta đều thực hiện vô lượng lợi ích như vậy. Khắp vô lượng, vô biên thế giới trong 10 phương, mỗi một cõi thiên hạ, mỗi một cõi Phật ta cũng sinh lại 7 lần làm Đại Long Vương, sống lâu 77.000 ức na do tha trăm ngàn năm, hiện ra vô lượng, vô biên, vô số kho báu và cũng tạo mọi lợi ích như trước. Thiện nam tử, ông nên biết đó là khi làm Bồ Tát Như Lai đã hết sức tinh tấn cầu nhân duyên để được 32 tướng. Thiện nam tử, sự tinh tấn của Như Lai khi hành Bồ Tát Đạo, trừ 8 vị trượng phu kể trên, trong đời quá khứ, hoàn toàn không ai có thể sánh kịp. nếu quá khứ đã không có ai, nên biết rằng các Bồ Tát đời vị lai cũng không ai có thể hành động siêng năng sâu xa như ta đã làm. Thiện nam tử, lại trải qua vô lượng, vô biên, vô số kiếp, thế giới này chuyển tên là san hô chỉ, kiếp tên hoa thủ. Bấy giờ, vào đời năm trực không có Phật, ở đó ta làm thích để hoàn nhân tên Thiện Nhật Quang Minh, quan sát cõi Diêm Phù để thấy các chúng sinh chuyên làm việc ác, ta liền hóa thành hình dáng giả xoa đáng kinh sợ, xuống cõi Diêm Phù để đứng trước mọi người. Thấy ta, mọi người đều rất sợ hãi, hỏi ta muốn gì thì hãy nói. Ta đáp, chỉ cần ăn uống, chứ không cần gì khác. Họ lại hỏi, muốn ăn những gì? Ta đáp, chỉ cần giết người để ăn máu thịt. Nếu các ngươi có thể trọn đời giữ giới bất sát, cho đến chánh kiến, phát tâm thành chánh giác, hoặc phát tâm thành thanh văn, duyên giác thì ta sẽ không ăn nuốt các ngươi. Thiện nam tử, khi ấy ta thường biến ra những hóa nhân đòi cung cấp việc ăn uống. Thấy ta như vậy, chúng sinh càng thêm sợ hãi, nên đều thọ trì giới bất sát cho đến chánh kiến trọn đời, hoặc phát tâm thành chánh giác, hoặc phát tâm theo thanh văn bích chi Phật thừa. Sau khi khuyên tất cả chúng sinh trong cõi Diêm Phù để tu hành 10 điều thiện trụ vào tam thừa xong, ta lại phát nguyện. Nếu ta chắc chắn thành chánh giác nguyện của ta được thành tựu, bản thân được lợi ích thì ta sẽ khuyến hóa người trong tứ thiên hạ này làm theo 10 điều thiện. Cho đến khắp trong thế giới ấy, ở bất cứ chỗ nào trong tứ thiên hạ, ta đều dùng tướng mạo như vậy khiến cho các chúng sinh thực hành 10 điều thiện. Ta khuyến hóa khắp một thế giới như vậy phát tâm tu tập theo ba thừa xong, cho đến trong vô lượng, vô biên, vô số đời năm trực số ác, các quốc độ không có Phật khắp 10 phương cũng được như thế. Thiện nam tử, khi ấy, ta phát nguyện xong, thành tựu tất cả, nơi thế giới san hô chỉ hóa làm hình dáng giả xoa đáng sợ để điều phục chúng sinh, khiến họ tu tập theo 10 điều thiện và trụ trong ba thừa. Như vậy, trong vô lượng, vô biên, vô số đời năm trực số ác, nơi các quốc độ không có Phật khắp 10 phương, ta hóa làm hình dáng giả xoa để điều phục chúng sinh, khiến tu hành theo 10 điều thiện, trụ trong ba thừa. Thuở xưa ta đã dùng phương tiện khiến chúng sinh sợ hãi để họ thực hành 10 điều thiện, tu tập theo ba thừa. Do nghiệp quả từ nhân duyên này nên nay ta được ngồi bên cội cây bồ đề, khi sắp thành chánh giác còn bị thiên ma ba tuần cho các chúng ma đến chỗ ta nhằm phá hoại, làm rối loạn đạo bồ đề của ta. Thiện nam tử, ta được thuyết về bố thí ba la mật của ta khi còn hành đại bồ tát là như vậy. Thiện nam tử, pháp nhẫn của các đại Bồ Tát rất sâu xa, tổng trì giải thoát tam muội vi diệu, lúc ấy ta chưa được chỉ có hai thân, ngũ thông và hữu lậu. Khi ta làm việc lớn như vậy, khiến cho vô lượng, vô biên, vô số người an trụ nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô lượng, vô biên, vô số người an trụ bích chi Phật thừa, vô lượng, vô biên, vô số người an trụ thanh văn thừa và lại được cúng dường chư Phật như vô số vi trần một thế giới Phật. Công đức đạt được nơi mỗi cõi Phật nhiều như những giọt nước trong biển lớn. Cúng dường vô lượng thanh văn, duyên giác, sư trưởng, cha mẹ, thần tiên đạt năm phép thần thông cũng như thế. Xưa kia khi làm Bồ Tát ta tự đem máu thịt cung cấp cho chúng sinh, tâm đại bi của ta như vậy, các A-la-hán ngày nay đều không có tâm này. Phẩm 6, môn nhập định tam muội. Bấy giờ, Phật dạy Đại Bồ Tát Tịnh Ý. Thiện nam tử, ngày nay, ta dùng Phật nhãn thấy chư Phật Thế Tôn đã bát niết bàn trong thế giới khắp 10 phương nhiều như số vi trần nơi một cõi Phật đều do xưa kia được ta khuyến hóa khi mới bắt đầu phát tâm thành chánh giác thực hành bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật chư Phật đời vị lai cũng như vậy. Thiện nam tử, nay ta thấy vô lượng, vô biên, vô số chư Phật Thế Tôn ở thế giới phương Đông hiện đang chuyển bánh xe chánh pháp cũng là nhờ xưa kia ta khuyến hóa đầu tiên, khiến cho phát tâm thành chánh giác tu hành 6 ba la mật. Chư Phật ở phương Nam, Tây, Bắc bốn phía, trên dưới cũng như vậy. thiện nam tử, ở phương Đông, cách đây 89 ước thế giới chư Phật có thế giới tên Thiện Hoa, Đức Phật ở cõi ấy tên là Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp cho chúng sinh. Đức Phật ấy xưa kia cũng nhờ ta khuyến hóa mới bắt đầu phát tâm thành chánh giác tu hành bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Ở phương Đông lại có thế giới diệu lạc, trong đó có Phật hiệu A Xúc Như Lai. Lại có thế giới Diêm Phù, trong đó có Phật hiệu Nhật Tạng Như Lai. Lại có thế giới tên Nhạc Tự Tại, trong đó có Phật hiệu Nhạc Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai. Lại có thế giới tên An Lạc, trong đó có Phật hiệu Chí Nhật Như Lai. Lại có thế giới tên Thắng Công Đức, trong đó có Phật hiệu Long Tự Tại Như Lai. Lại có thế giới tên Thiện Tướng, trong đó có Phật hiệu Kim Cang Sương Như Lai. Có thế giới tên Giang Hải Vương, trong đó có Phật hiệu Quang Minh Như Lai. Có thế giới tên Bất Ái Nhạc, trong đó có Phật hiệu Nhật Tạng Như Lai. Có thế giới tên Ly Cấu Quang Minh, trong đó có Phật hiệu Tự Tại Xưng Như Lai. Có thế giới tên Sơn Quang Minh, trong đó có Phật hiệu Bất Khả Tư Nghị Vương Như Lai. Có thế giới tên Tụ Tập, trong đó có Phật hiệu Đại Công Đức Tạng Như Lai. Có thế giới tên Hoa Quang Minh, trong đó có Phật hiệu Quang Minh Ý Tướng Như Lai. Có thế giới tên Hòa Xí Thạnh, trong đó có Phật hiệu An Hòa Tự Tại Kiến Sơn Vương Như Lai. Có thế giới tên Thiện Địa, trong đó có Phật hiệu Hòa Tượng Như Lai. Có thế giới tên Hoa Chú, trong đó có Phật hiệu Nhãn Tịnh Vô Cấu Như Lai. Thiện nam tử, như vậy, vô lượng, vô biên A Tăng Kỳ chư Phật đang ở phương Đông vì các chúng sinh mà chuyển bánh xe chánh pháp. Khi các vị ấy chưa phát tâm thành chánh giác đầu tiên do ta khuyến hóa khiến cho phát tâm, lại còn dẫn đường đưa họ đến khắp các chú xứ của chư Phật Thế Tôn trong mười phương, đến chỗ nào cũng tu hành theo bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật và được thọ ký thành chánh giác. Bấy giờ, ở phương Đông, thế giới Thiện Hoa có Phật Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương, nơi tòa sư tử và đại địa chấn động sáu cách có ánh sáng lớn, cùng mưa vô số hoa sen quý đẹp. Các Bồ Tát thấy việc như vậy, rất kinh ngạc vì việc chưa từng có ấy, liền bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, vì sao tòa sư tử của Như Lai chấn động như vậy? Chúng con từ xưa đến nay chưa từng thấy việc này. Phật bảo các Bồ Tát, thiện nam tử, về phương Tây cách đây 89 ước thế giới chư Phật nơi quốc độ tên Ta Bà có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đang thuyết pháp bản duyên cho bốn bộ chúng. Khi Phật Thế Tôn ấy làm Bồ Tát đầu tiên khuyến hóa ta phát tâm thành chánh giác lại dắt dìu ta đến chỗ chư Phật. Trước hết khiến cho ta tu hành bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật. Khi ấy, tùy chỗ ta đã đến, lần đầu tiên ta được thọ ký thành chánh giác. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn kia chính là chân thiện tri thức của ta, đang ở phương Tây thuyết kinh bản duyên cho bốn bộ chúng. Tòa sư tử ta đang ngồi bị lay động là do diệu lực từ thần túc của Đức Như Lai kia. Thiện nam tử, trong các ông, ai có thể đến thế giới Ta Bà để thưa hỏi Đức Phật kia mọi sự hành hóa có được nhẹ nhàng, an lạc hay không? Khi ấy, các Bồ Tát đều bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát ở thế giới Thiện Hoa này đều được thần thông. Đối với các Bồ Tát đạt công đức tự tại thì vào sáng sớm hôm nay được thấy ánh sáng lớn này, ánh sáng đó đều từ thế giới của chư Phật đến đây. Khi ấy, đại địa liền chấn động sáu cách mưa vô số hoa. Thấy như vậy xong, có vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Bồ Tát muốn dùng thần lực đến thế giới Ta Bà để chiêm ngưỡng Phật Thích Ca Mâu Ni cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen và muốn thưa hỏi, lãnh thọ tất cả môn Đà La Ni, nhưng đều không biết thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni ở phương nào. Đức Phật kia liền duỗi cánh tay phải sắc vàng, trên đầu năm ngón tay phóng ra vô số ánh sáng vi diệu, ánh sáng vàng đó liền chiếu đến 89 ức quốc độ chư Phật đến thế giới Ta Bà. Bấy giờ, các Bồ Tát nhờ ánh sáng ấy nên được thấy thế giới Ta Bà với đông đảo các đại Bồ Tát khắp nơi. lại có chư thiên, long, thần, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già vân vân khắp trong hư không. Thấy việc như vậy xong, họ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nay con đã được thấy thế giới kia, biết phương hướng nơi cõi ấy, thấy các đại chúng trời người đầy khắp trong đó. Đức Thích Ca Như Lai cũng nhìn thấy chúng con, Ngài đang thuyết pháp vi diệu. Đức Phật kia dạy các Bồ Tát Đại Sĩ, thiện nam tử, Đức Thích Ca Như Lai thường dùng Phật nhãn thanh tịnh vô thượng, thấy khắp tất cả, không sót một nơi nào. Thiện nam tử, chúng sinh ở thế giới ta bà, trên đất liền hay trong hư không, tất cả đều nói, Đức Thích Ca Như Lai chỉ thấy riêng tâm của con, chỉ thuyết pháp cho con. Thiện nam tử, Đức Thích Ca Như Lai kia dùng một âm thanh thuyết pháp cho vô số loài khác nhau. Chúng sinh tùy theo căn cơ của mỗi loài mà được lãnh hội, không phải dùng nhiều âm thanh khác nhau thuyết giảng cho nhiều loài. Chúng sinh nơi cõi kia nếu thờ Phạm Thiên, thấy thân Như Lai giống như Phạm Thiên và được nghe pháp. Nếu thờ Ma Thiên, Thích Thiên, Nhật Nguyệt, Tỳ Sa Môn Thiên, Tỳ Lâu La Xoa, Tỳ Lâu Bát Xoa, Đề Đầu Lại Cha, Ma Hê Thu La, vân vân 84.000 các loại như vậy, tùy theo sự thờ phụng của mình đều thấy hình tượng đó và được nghe pháp, sinh ý tưởng cho rằng đã giảng nói riêng cho mình. Bấy giờ trong hội có hai vị Bồ Tát, vị thứ nhất tên La Hầu Điện, vị thứ hai tên Hòa Quang Minh. Khi ấy, Phật Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương bảo hai Bồ Tát: Thiện nam tử, nay các ông có thể đến thế giới ta bà, nhân danh ta thưa hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, mọi sự hành hóa của Ngài có được nhẹ nhàng, lợi lạc chăng? Khí lực có được an ổn không? Hai Bồ Tát liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy tất cả thế giới của Phật ấy, đại chúng vân tập đầy kín khắp trên đất và trong hư không, không còn một khoảng trống. Nếu chúng con đi đến, sẽ đứng chỗ nào? Phật bảo, này các thiện nam tử, đừng nói rằng thế giới kia không có chỗ đứng. Vì sao? Vì nơi đó rộng rãi vô biên. Đức Phật ấy có công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn. Do bản nguyện và tâm bi rộng lớn nên khiến cho vô lượng các loài chúng sinh được vào pháp Phật lãnh thọ ba quy y, sau đó thuyết pháp ba thừa cho họ. Ngài lại thuyết ba loại giới luật, chỉ bày ba cửa giải thoát, lại độ vô lượng, vô biên chúng sinh thoát ba đường ác, an trụ trong ba đường toàn thiện. Thiện nam tử, vào lúc nọ, sau khi Đức Thích Ca Như Lai vừa thành đạo chưa bao lâu, vì muốn điều phục các chúng sinh nên Ngài ngồi kiết già trên tòa, trong hang Nhân Đài Sa La, núi Tỳ Đà, suốt 7 ngày 7 đêm nhập tam muội chánh thọ, hưởng pháp lạc. Bấy giờ thân Phật đầy khắp hang này, không có chỗ trống, dù chỉ bằng 4 tấc. Qua 7 ngày, trong 10 phương thế giới có 12 na do tha đại Bồ Tát đến thế giới ta bà đứng ở triền núi kia muốn được thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, thưa thỉnh lãnh thọ diệu pháp. Thiện nam tử, bấy giờ ngay nơi chỗ ở, Đức Như Lai dùng đại thần túc khiến cho hang đó rộng rãi thênh thang, chứa được tất cả 12 na do tha đại Bồ Tát. Các Bồ Tát vào bên trong đều thấy hang rộng rãi trang nghiêm, có các Bồ Tát đem thần túc sư tử du hí tự tại để cúng dường Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều ngồi nghe pháp nơi bảo tọa do Phật hóa hiện. Thiện nam tử, với thần lực của Đức Phật kia như vậy, các Bồ Tát này được nghe pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đem đầu mặt đảnh lễ Phật, nhiễu bên phải 3 vòng, mỗi người tự trở về thế giới Phật của chính mình. Họ vừa đi khỏi, hang ấy liền trở lại như cũ. Thích Đề Hoàn Nhân, chủ cõi trời thứ hai của 4 cõi thiên hạ tên Kiều Thi Ca sắp qua đời và chắc chắn sẽ bị đọa trong đường súc sinh. Rất sợ hãi về việc này, Kiều Thi Ca cùng 84.000 vị nơi cõi trời đao lợi cùng nhau đi đến hang Nhân Đài Sa La để gặp Như Lai. Già Xoa Vương Nhãn, là thần của hang đó, đang đứng ở bên ngoài. Nhờ Phật lực nên Đế Thích suy nghĩ ta sẽ sai Càn Thát Bà Tử là Bát Xá Tuần đến gặp Phật trước, dùng âm thanh vi diệu khen ngợi Đức Như Lai, sẽ khiến cho Thế Tôn ra khỏi định. Thiện nam tử Thích Đề Hoàn Nhân suy nghĩ như vậy xong, liền sai Càn Thát Bà Tử là Bát Xá Tuần khải đàn cầm lưu ly, âm thanh ấy vi diệu, đặc biệt khác lạ, phát ra 500 điều khen ngợi Như Lai. thiện nam tử, khi Bát Xá Tuần đang tán thán Phật thì Như Lai lại chuyển nhập vào trong tướng Tam Muội. Do diệu lực của Tam Muội, thế giới này tạo ra đại thần lực khiến các giả xoa, La Sát, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, chư thiên cõi dục, cõi sắc đều đến tập họp. Người nào ưa nghe âm thanh vi diệu tùy ý được nghe và rất hoan hỷ. Người nào ưa nghe lời tán thán Phật, nghe tán thán xong cũng rất hoan hỷ, đều đối với Như Lai phát tâm cung kính tôn trọng. Chúng sinh nào ưa nghe âm nhạc liền được nghe, nghe xong đều hoan hỷ. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai xuất định. Các đại chúng đứng ở cửa hang Sa La, riêng Thích Đề Hoàn Nhân đến gặp Phật đảnh lễ sát chân, lui đứng qua một bên, bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con sẽ ngồi nơi nào? Phật bảo, kiều thi ca quyến thuộc của ông nên tập họp vào hết. Ta sẽ khiến cho hang nhân đài Sa La này hết sức rộng rãi để dung nạp tất cả 12 hàng hà sa số đại chúng quyến thuộc này đều được an tọa. Bấy giờ, giữa đại chúng, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai dùng một âm thanh vi diệu diễn thuyết chánh pháp, khiến cho 84.000 chúng sinh với căn cơ khác nhau đều ưa thích nghe giảng. Trong chúng, những người nào học thanh văn thì được nghe pháp thanh văn và có 99 ước chúng sinh được quả tu đà hoàn. Những người nào tu học xuyên giác thừa thì được nghe pháp xuyên giác thừa. Những người nào tu học pháp đại thừa thì thuần nghe đại thừa. Đại chúng do Càn Thát Bà Tử Bát Xá Tuần dẫn, đều có 18 na do tha vị được bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nào chưa phát tâm thì phát tâm vô thượng bồ đề, hoặc phát tâm duyên giác, hoặc phát tâm thanh văn. Khi ấy, Thích Đề Hoàn Nhân hết sợ hãi, sống thêm 1.000 tuổi, được quả tu đà hoàn. Thiện nam tử, Đức Thích Ca Như Lai với thần lực có thể tạo nên các sự việc rộng lớn vô lượng, vô biên như vậy, âm thanh thuyết pháp cũng như thế, không một người nào lường được giới hạn nơi âm thanh của Phật ấy. Phương tiện của Đức Phật ấy là vô lượng, vô biên để giáo hóa chúng sinh, không ai có thể biết được hết phương tiện như vậy. Thiện nam tử, sắc thân của Đức Phật kia cũng vô lượng, vô biên, không người nào có được thân như Ngài và thấy được đảnh của Ngài. Thiện nam tử, nếu cả đại chúng muốn vào trong bụng Phật thì cũng đều được tiếp nhận. Đã vào bụng rồi, người nào muốn có một chỗ trống thêm nữa ở trong bụng cũng không thể có, vậy mà bụng của Như Lai vẫn không tăng giảm. Nếu có các loại chúng sinh cùng nhau muốn qua lại trong một sợi lông, đều không bị trở ngại, cho đến dùng thiên nhãn cũng không thể thấy được bờ mé của lỗ chân lông, nhưng lỗ chân lông của Ngài cũng không thêm hay bớt. Đức Phật Thế Tôn kia có thân lớn vô lượng, vô biên đến như vậy. Thiện nam tử, thế giới của Đức Phật kia cũng rộng lớn vô lượng, vô biên. Thiện nam tử, giả sử chúng sinh nơi các thế giới nhiều như các sông Hằng trong 10 phương thì thế giới kia cũng dung nạp được hết. Vì sao? Vì ban đầu khi mới phát tâm thành chánh giác, Đức Phật kia đã phát vô lượng, vô biên thệ nguyện. Thiện nam tử, không những chỉ là chúng sinh trong các thế giới nhiều như số cát nơi một sông Hằng, mà chúng sinh nơi các thế giới nhiều như số cát 1.000 sông Hằng trong 10 phương thì thế giới kia cũng dung nạp được mà hình tướng của thế giới ấy vẫn như cũ, không thêm không bớt. Thiện nam tử, Đức Thích Ca Như Lai khi mới phát tâm thành chánh giác muốn được đầy đủ nhất thiết chí nên Ngài phát đại thệ nguyện, do đó ngày nay được thế giới vô lượng, vô biên. Thiện nam tử, Đức Thích Ca Mâu Ni dùng 4 pháp này, chư Phật Thế Tôn không thể sánh kịp. Thiện nam tử, nay ông đem hoa nguyệt quang minh vô cấu tịnh này đến thế giới ta bảo ở phương Tây như đã thấy và nhân danh ta thưa hỏi Phật, mọi sự hành hóa có được nhẹ nhàng, lợi lạc, sức khỏe có được an ổn không? Bấy giờ, Phật vô cấu công đức quang minh vương lấy hoa nguyệt quang minh vô cấu tịnh trao cho hai Bồ Tát và bảo: các ông hãy nương nơi diệu lực từ đại thần thông của ta mà đi đến thế giới kia. Khi ấy, trong chúng hội có 2 vạn Bồ Tát bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy, đúng như vậy. Chúng con sẽ nương nơi thần lực của Phật đi đến thế giới kia để chiêm ngưỡng Đức Thích Ca Như Lai, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. Phật bảo, thiện nam tử, các ông nên biết đúng thời. Khi ấy, hai Bồ Tát cùng hai vạn đại sĩ nương theo thần lực của Phật trong khoảng một niệm từ cõi thiện hoa tức thì hiện đến núi Kỳ Xà Quật ở thế giới Ta Bà tới trước Như Lai, quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, về phương đông cách đây 89 ức thế giới Phật có thế giới tên Thiện Hoa, trong đó có Phật hiệu Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương, hiện đang có vô số đại chúng Bồ Tát vây quanh, khen ngợi vô lượng công đức của Thế Tôn. Đức Phật kia nói, thế giới Ta Bà có Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đang vì đại chúng chuyển bánh xe chánh pháp. Khi làm Bồ Tát, Đức Phật Thế Tôn ấy đã khuyên ta phát tâm Bồ Đề đầu tiên. Do đó, khi ấy ta liền được phát tâm vô thượng đạo. Ta phát tâm xong, Ngài lại khuyên ta tu tập 6 ba la mật, cho đến việc Như Lai dùng 4 pháp này mà chư Phật Thế Tôn không thể sánh kịp. Vì vậy, Đức Phật kia đã sai chúng con đem hoa nguyệt quang minh vô cấu tịnh này cúng dường Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Như Lai, mọi sự hành hóa có được nhẹ nhàng lợi lạc khí lực luôn được an ổn chăng? Thiện nam tử thế giới Diệu Lạc ở phương đông có Đức A Xúc Như Lai, tòa sư tử nơi Ngài ngồi cũng chấn động 6 cách. Có vô lượng các đại chúng Bồ Tát thấy việc này xong, bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao tòa sư tử của Như Lai đang ngồi lại chấn động như vậy? Như đã nói ở trên, tất cả chư Phật nơi phương đông cũng như vậy. Bấy giờ, vô lượng, vô biên, vô số các đại Bồ Tát ở phương đông đều đến thế giới Ta Bà này, dâng hoa nguyệt quang minh vô cấu tịnh, chiêm ngưỡng Phật cúng dường, cung kính, tôn trọng khen ngợi. Thiện nam tử, vô lượng chư Phật ở phương đông cũng như vậy, đều sai các Bồ Tát đến khen ngợi ta. Thiện nam tử, ta đang thấy, về phương nam, cách thế giới này trải qua một hàng hà sa quốc độ của chư Phật, ở đó có thế giới tên Ly Chư Ưu, trong đó có Phật hiệu Vô Ưu Công Đức Như Lai hiện đang thuyết pháp. Lại có thế giới tên Diêm Phù Quang Minh, trong đó có Phật hiệu Pháp Tự Tại Sư Tử Du Hí Như Lai. Lại có thế giới tên An Tu Di, trong đó có Phật hiệu Đạo Tự Tại Ta La Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Công Đức Lâu Vương, trong đó có Phật hiệu Sư Tử Hống Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Chân Bảo Trang Nghiêm, trong đó có Phật hiệu Bát Tí Thắng Lôi Như Lai. Lại có thế giới tên Chân Châu Quang Minh Biến Chiếu, trong đó có Phật hiệu Chân Bảo Tạng Công Đức Hống Như Lai. Lại có thế giới tên Thiên Nguyệt, trong đó có Phật hiệu Hỏa Tạng Như Lai. Lại có thế giới tên Chiên Đàn Căn, trong đó có Phật hiệu Tinh Tú Sưng Như Lai. Lại có thế giới tên Sưng Hương, trong đó có Phật hiệu Công Đức Lực Ta La Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Thiện Thích, trong đó có Phật hiệu Diệu Âm Tự Tại Như Lai. Lại có thế giới tên Đầu Lan Nhã, trong đó có Phật hiệu Ta La Thắng Tỷ Bà Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Nguyệt Tự Tại, trong đó có Phật hiệu Quang Minh Tự Tại Như Lai. Lại có thế giới tên Thiện Lôi Âm, trong đó có Phật hiệu Diệu Âm Tự Tại Như Lai. Lại có thế giới tên Bảo Hòa Hiệp, trong đó có Phật hiệu Bảo Trưởng Long Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Thủy Bảo Thọ, trong đó có Phật hiệu Vũ Âm Tự Tại Pháp Nguyệt Quang Minh Như Lai. Như vậy, vô lượng, vô biên, vô số chư Phật hiện tại ở phương Nam đều là những vị xưa kia khi còn là Bồ Tát ta đã khuyến hóa họ mới được phát tâm Bồ Đề. Tòa sư tử của các thế tôn này cũng đều bị chấn động. Chư Phật kia cũng đều khen ngợi công đức ta cũng sai vô lượng, vô biên, vô số các đại Bồ Tát đem hoa nguyệt quang minh vô cấu tịnh đến núi Kỳ Xà Quật nơi thế giới Ta Bà để chiêm ngưỡng Phật lễ bái, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, thứ lớp rồi lui ngồi qua một bên nghe pháp. Thiện nam tử, nay ta lại thấy về phương Tây, cách đây 77.000 do tuần thế giới Phật, ở đó có thế giới tên Tịch Tĩnh, trong đó có Phật hiệu Bảo Sơn, hiện đang thuyết pháp vi diệu cho 4 chúng. Lại có Phật Thắng Quang Vô Ưu, Phật Âm Chí Tạng, Phật Xưng Quảng, Phật Biến Tạng, Phật Phạm Hoa, Phật Thế Tấn, Phật Pháp Đăng Gióng, Phật Thắng Âm Sơn, Phật Xưng Âm Vương, Phật Phạm Âm Vương. Như vậy, vô lượng, vô biên, vô số chư Phật Thế Tôn ở phương Tây đều là những vị xưa kia khi còn là Bồ Tát ta đã khuyến hóa cho, họ mới được phát tâm Bồ Đề. Tòa sư tử của các Thế Tôn này cũng đều chấn động. chư Phật kia cũng đều tán thán công đức của ta và sai vô lượng, vô biên vô số các đại Bồ Tát đem hoa báu nguyệt quang minh vô cấu tịnh đồng đến núi Kỳ Xà Quật nơi thế giới Ta Bà này để chiêm ngưỡng Phật, lễ bái, cúng dường, cung kính tôn trọng, ngợi khen, thứ lớp lui ngồi qua một bên nghe pháp. Phương Đông Bắc cách đây trăm ngàn na do tha thế giới Phật, ở đó có thế giới tên Vô Cấu, trong đó có Phật hiệu Ly Nhiệt Não Tăng Tỳ Sa Môn Ta La Vương Như Lai, có hai Bồ Tát, vị thứ nhất tên Bảo Sơn, vị thứ hai tên Quang Minh Quán. Lại có Phật Hoại Chư Ma, Phật Ta La Vương, Phật Đại Lực Quang Minh, Phật Liên Hoa Tăng, Phật Chiên Đàn, Phật Di Lâu Vương, Phật Kiên Trầm Thủy, Phật Hỏa Chí Đại Lực vân vân vô lượng chư Phật Như Lai như vậy, cho đến phương Bắc bốn phía, trên dưới cũng đều như thế. Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai dùng đại thần lực vì muốn dung nạp đại chúng, khiến cho thân của tất cả những vị đến dự họp biến nhỏ như hạt cải đầy kín hư không và mặt đất khắp thế giới Ta Bà không còn một khoảng trống dù như sợi lông. Bấy giờ các chúng sinh không thấy nhau, lại cũng không thấy các núi Tu Di Sơn Vương lớn nhỏ, chỗ tối tăm giữa hai núi Đại Tiểu Thiết Vi vây quanh, trên đến cung điện Chư Thiên, dưới đến nền Kim Cang, chỉ trừ một mình Phật Thế Tôn. Lúc ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại nhập tam muội biến hư không đoạn chư pháp định ý, khiến cho vô lượng hoa nguyệt quang tịnh đều nhập vào các lỗ chân lông trên toàn thân. Tất cả đại chúng đều được thấy. Bấy giờ, chúng sinh đều không nhớ đây là sắc thân của Phật, mà chỉ thấy có vườn đẹp trong lỗ chân lông, nơi vườn đẹp đó có các cây báu, cây đó lại có vô số cành lá, hoa quả sum xuê, trang trí bằng vô số y báu, cờ phướn lòng trời, mão trời quý đẹp, ngọc chân châu, chuỗi báu anh lạc giống như thế giới an lạc ở phương Tây. Thấy xong, đại chúng lại suy nghĩ ta nên đến vườn kia dạo xem. Lúc ấy, chỉ trừ chúng sinh trong ba đường ác và cõi trời vô sắc, ngoài ra tất cả đại chúng đang có mặt đều theo lỗ chân lông vào ngồi nơi từng khu vườn trong thân Như Lai. Khi Như Lai xả bỏ thần túc, đại chúng đều được thấy trở lại tướng trạng như cũ, nên bảo với nhau. Như Lai đang ở nơi nào? Lúc ấy, Bồ Tát Di Lặc bảo đại chúng. Các ông nên biết ta cùng các ông đều đang ở trong thân của Như Lai. Khi thấy hết cả trong, ngoài thân Như Lai, đại chúng này mới biết cùng vô lượng đại chúng khác đang tập trung trong thân Như Lai, nên bảo nhau. Chúng ta vào đây bằng chỗ nào? Ai dẫn đường cho chúng ta vào được trong này? Bồ Tát Di Lặc lại bảo. Lắng nghe, lắng nghe. Như Lai đang hiện bày diệu lực đại thần thông biến hóa, vì tạo lợi ích cho đại chúng nên Ngài sắp thuyết pháp. Quý vị hãy nhất tâm ghi nhớ. Nghe như vậy, đại chúng đều quỳ thẳng, chắp tay vâng theo lời dạy để nghe. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng tất cả pháp môn để diễn thuyết diệu pháp. Tất cả pháp môn là những gì? Ra khỏi bùn nhơ sinh tử, vào bát thánh đạo, được thành tựu đầy đủ nhất thiết chí. Thiện nam tử, có 10 tâm chuyên cần phát bồ đề để có thể vào môn này. Những gì là 10? 1. Muốn khiến cho chúng sinh đều được giải thoát tùy hỷ hồi hướng. 2. Phát tâm đại bi giúp đỡ chúng sinh. 3. Nhằm hóa độ người chưa được độ. Tinh tấn sửa sang thuyền pháp vô thượng. 4. Muốn giải thích cho người chưa được hiểu, giúp họ quán sát đúng đắn thoát khỏi điên đảo, vọng tưởng. 5. Muốn giống tiếng sư tử vô sở úy trang nghiêm để quán tánh các pháp vô ngã. 6. Muốn đi đến bất kỳ thế giới nào tâm vẫn không phân biệt. Học trọn vẹn các pháp đồng với 10 ví dụ. 7. Muốn được thế giới quang minh trang nghiêm, sửa sang giới pháp khiến cho thanh tịnh. 8. Thành tựu trang nghiêm 10 lực của Như Lai, đầy đủ tất cả ba la mật. 9. Thành tựu trang nghiêm 4 vô sở úy, làm đúng như đã nói. 10. Trang nghiêm 18 pháp bất cộng, pháp đã được nghe đều không bị sót mất, không phóng dật. Đó gọi là 10 pháp chuyên tâm, phát vô thượng bồ đề thì có thể vào tất cả hành môn này, được bất thoái nơi đạo quả vô thượng bồ đề, hành môn vô tướng, hành môn trí đạo, tất cả pháp không có ngã, tâm không tư duy, không sinh, không diệt. Đây gọi là địa bất thoái chuyển của Bồ Tát. Do vậy, nên chẳng phải thoái, chẳng phải bất thoái, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải định, chẳng phải loạn. khi Phật thuyết pháp này, 80 ức hằng hà sa đại Bồ Tát đang ở trong bụng của Như Lai được pháp bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh giác. Lại có vô số đại Bồ Tát được các pháp nhẫn tam muội thâm diệu, đều từ lỗ chân lông nơi thân Như Lai ra ngoài, rất kinh ngạc tán thán việc chưa từng có, liền đến ngay trước Phật đầu mặt sát đất kính lạy Phật. Lạy xong, bỗng nhiên họ đều tự trở về thế giới Phật của chính mình ở mười phương, nghe lại âm thanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã diễn thuyết cách vô lượng, vô biên, vô số thế giới chư Phật trong mười phương mà không bị các chướng ngại. Tuy trở về cõi kia, các Bồ Tát này đã tiếp thu lời Như Lai giảng dạy với câu văn ý nghĩa không hề giảm bớt như nghe ở gần bên hay ở trước Phật. Thân cũng như vậy, đầy khắp vô lượng các thế giới trong mười phương có vô lượng, vô biên, vô số thanh văn, Bồ Tát ra vào lỗ chân lông thứ nhất không bị trở ngại. Đại chúng ở lỗ chân lông thứ hai cũng vậy và tuần tự như thế cho đến tất cả các lỗ chân lông khác, đại chúng cũng ra vào không trở ngại. Khắp mười phương thế giới cũng như vậy. Bấy giờ đại chúng từ lỗ chân lông của Đức Thích Ca Như Lai đi ra đều cúi đầu lạy Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, đứng trước Phật dùng vô số âm thanh tán thán Phật. Lúc ấy, chư thiên dục giới, sắc giới mưa vô số hoa, hương bột, hương thoa, cờ phướn, anh lạc, âm nhạc vi diệu cúng dường Như Lai. Khi ấy, trong hội có một Bồ Tát tên Vô Úy Đẳng Địa, ở trước Phật quỳ thẳng, chắp tay bạch. Bạch Đức Thế Tôn, kinh lớn này sẽ đặt tên là gì? Phụng trì như thế nào? Phật dạy Bồ Tát Vô Úy Đẳng Địa. Kinh này nên đặt tên là Giải Liễu Nhất Thiết Đà La Ni Môn Thấu Triệt Tất Cả Môn Đà La Ni. Cũng gọi là Vô Lượng Phật, cũng gọi là Đại Chúng, cũng gọi là Thọ Bồ Tát Ký Thọ Ký cho Bồ Tát, cũng gọi là Tứ Vô Sở Ý Xuất Hiện Ư Thế, Bốn Vô Sở Ý Xuất Hiện Ở Đời, cũng gọi là Nhất Thiết Chư Tam Muội Môn Tất Cả Các Môn Tam Muội, cũng gọi là Thị Hiện Chư Phật thị hiện thế giới của Chư Phật, cũng gọi là Do Như Đại Hải, giống như biển lớn, cũng gọi là Vô Lượng, cũng gọi là Đại Bi Liên Hoa, Hoa Sen Đại Bi. Đại Bồ Tát Vô Úy Đẳng Địa lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng thông suốt kinh này, giảng thuyết cho người khác, cho đến chỉ một bài kệ, thì được bao nhiêu phước đức? Phật bảo Bồ Tát Vô Úy Đẳng Địa, trước đây ta đã nói về phước đức đạt được, nay ta sẽ vì ông lược nói lại việc đó. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào thọ trì kinh này, đọc tụng thông suốt, giảng nói cho người khác, dù chỉ một bài kệ, trong 50 năm sau, cho đến có thể biên chép một bài kệ thì công đức đạt được hơn các Bồ Tát hành hóa 6 Ba La Mật trong 10 đại kiếp. Vì sao? Vì chư thiên, ma phạm, sa môn, bà la môn, giả xoa, la sát, rồng, càn thát bà, atula, ca lô la, khẩn na la, ma hầu la già, câu biện trà, ngạ quỷ tỳ xá gia, nhân và phi nhân nào có tâm sân giận nghe kinh này xong liền được hoan hỷ, dịu dàng, thanh tịnh vân vân xa lìa các bệnh phẫn nộ, oán hận, các sự tranh giành. Tiêu diệt tất cả các tai họa của bão tố, lụt lội, người bệnh được lành, đói khát được ăn no, thọ hưởng các sự an lạc cùng được hòa thuận, có thể làm cho người sân giận được nhẫn nhục, người sợ hãi không còn sợ hãi. Cảm nhận sự an vui, khiến cho người có phiền não xa lìa phiền não, có thể giúp cho tất cả căn lành tăng trưởng, cứu độ chúng sinh ra khỏi cảnh giới ác, chỉ dẫn rõ về con đường giải thoát của ba thừa, được pháp nhẫn tam muội Đà La Ni môn thâm diệu, làm lợi ích lớn cho chúng sinh, có thể ngồi tòa kim cang nơi Bồ Đề đạo tràng, phá trừ bốn loại ma, chỉ dạy tất cả pháp trợ Bồ Đề, truyền pháp luân, khiến cho người không có thánh tài được đầy đủ, khiến cho vô lượng, vô biên chúng sinh được vào thành trì dứt mọi sợ hãi. Do nhân duyên có thể thọ trì, đọc tụng thông suốt kinh này và nói lại cho người khác, dù chỉ một bài kệ, cho đến trong 50 năm cuối cùng vào thời mạt thế mà người nào có thể biên chép một bài kệ thì cũng được vô lượng, vô biên phước đức. Do đó, ta thuyết giảng kinh này và kinh lớn này sẽ phó chúc cho ai? Ai là người có thể ở trong 50 năm cuối vào đời mạt thế hộ trì pháp này? Ai là người có thể tuyên thuyết kinh này cho các Bồ Tát bất thoái ở khắp mọi nơi được nghe? Lại nữa, ai là người có thể vì những người làm việc phi pháp, tham dục, tà kiến, ác kiến, không tin quả báo thiện ác, mà diễn giải giáo pháp này? Khi ấy, đại chúng đều biết tâm của Phật có một đại tiên giả xoa tên Vô Oán Phất Túc đang ngồi giữa chúng, đại Bồ Tát Di Lặc liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đưa vị giả xoa này đến gặp Phật. Như Lai bảo đại tiên giả xoa, ông sẽ nhận kinh này, cho đến trong 50 năm cuối thời mạt thế, vì hàng Bồ Tát bất thoái cho đến người không tin quả báo thiện ác mà diễn thuyết giáo pháp này. Bấy giờ giả xoa bạch Phật, thời quá khứ, trong 84 đại kiếp, do bản nguyện nên con làm tiên giả xoa tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy, con giáo hóa vô lượng, vô biên, vô số người tu tập theo tứ vô lượng tâm. Lại khiến cho vô lượng, vô biên chúng sinh được bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kính bạch Đức Thế Tôn, nay con sẽ vì tất cả chúng sinh đời vị lai trong 50 năm cuối cùng mà làm người ủng hộ những ai thọ trì kinh này, cho đến chỉ được nghe bài kệ 4 câu do người khác nói lại cũng đều đọc tụng thông suốt, lưu truyền khắp mọi người, khiến không bị đoạn tuyệt. Phật nói kinh này xong, Bồ Tát Tịch Ý, đại chúng chư thiên, Càn Thát Bà, nhân, phi nhân vân vân đều rất vui mừng, cúi đầu làm lễ, rời tòa, lui ra.